Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Nguyễn Trung cùng Toàn Ba Việt Ngữ xin chào đón quý thính giả đến với chương trình phát thanh lúc 11 giờ sáng từ Washington, tức 10 giờ tối giờ Hà Nội, ngày 26 tháng 5. Thưa quý vị, liệu có phải Việt Nam đang tìm cách trả đũa Bắc Kinh bằng vụ bắt tàu cá của ngư dân Trung Quốc mới đây?
Có một số tàu thì cũng có giấy tờ được cấp phép vào đấy. Nhưng mà cũng có một số tàu thì nó quá hạn. Rồi có một số tàu thì không có giấy phép thì nó vào không được biển.
Đó là lời của ông Trịnh Thanh Bình, Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình. Lát nữa đây mời quý vị đón nghe bài phân tích này cùng với team blogger Trường Duy Nhất ra tù và người dân trong nước phát sốt với điện thoại thông minh Made in Vietnam. Còn bây giờ là phần điểm các tin quốc tế sẽ có trong chương trình hôm nay. Xin mời chị Hoài Hương.
Hoa Kỳ khởi sự các chuyến bay tìm kiếm thuyền nhân Rohingya và Bangladesh. Quân đội Úc xác nhận Australia đã bí mật trục xuất 46 người tị nạn Việt Nam về nước. Malaysia cấm lãnh đạo sinh viên Hồng Kông Joshua Wong nhập cảnh.
Sau phần tin Thế giới và Việt Nam, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị chuyên mục Câu chuyện phụ nữ và chương trình Hỏi đáp y học trực tuyến. Mong quý vị đón nghe và gọi điện tham gia chương trình. Thế nhưng trước hết là phần tin thế giới, mà mở đầu sẽ là tin liên quan đến tin về Biển Đông. Thưa quý vị, Trung Quốc nói rằng hoạt động xây đảo nhân tạo quy mô lớn mà họ thực hiện tại các bãi cạn và đảo san hô ở Biển Đông đang có tranh chấp, không khác gì những dự án công tránh như sửa chữa đường xá hay xây dựng cầu cống, chung cư. Mời quý vị nghe thêm chi tiết của bài tường thuật do thông tin viên Bill Lai của đài VOA gửi về từ Bắc Kinh sau đây.
Vấn đề nước nào làm chủ những hòn đảo và những bãi cạn ở Biển Đông đã là một nguồn gây căng thẳng giữa Trung Quốc, Philippines, Việt Nam cùng với Hoa Kỳ và các nước khác trong những năm qua. Nhưng vụ tranh chấp chủ quyền lãnh thổ này đã trở nên kịch liệt hơn trong vài tuần nay sau khi có những bằng chứng cho thấy là Trung Quốc đang thực hiện những dự án lấy đất lấp biển quy mô lớn để xây dựng những cơ sở quân sự trong vùng biển có tranh chấp. Phát ngôn nhân Bộ Quốc phòng Trung Quốc Dương Vũ Quân hôm nay cho báo chí biết rằng, theo quan điểm của ông, tình trạng này không liên hệ gì tới những hoạt động hay cách hành xử của Trung Quốc ở Biển Đông. Thay vào đó, ông nói, vụ này trở thành một vấn đề gây tranh cãi chỉ vì các nước khác cố tình thao túng vấn đề.
Một trong các lý do đó là một số người đang tìm cách bôi nhọ quân đội Trung Quốc và cố ý phóng đại những mối lo ngại về sự ổn định của khu vực. Chúng ta không thể loại bỏ khả năng là một số quốc gia đang làm việc này để tạo ra một cái cớ cho những hành động mà họ có thể sẽ thực hiện trong tương lai.
Ông Dương cho biết như vậy tại một cuộc họp báo ngày hôm nay để công bố bản phúc trình quốc phòng hàng năm của Trung Quốc có tên gọi Chiến lược Quốc phòng Trung Quốc. Ông Dương không cho biết là ông muốn nói tới nước nào hay những loại hành động nào mà những nước đó có thể thực hiện, nhưng rõ ràng là những phát biểu của ông đề cập trực tiếp tới Hoa Kỳ. Các chuyến bay trinh sát của Mỹ gần những bãi cạn mà Trung Quốc đang cải tạo cho thấy mấy mươi chiếc tàu đang ráo riết tiến hành hoạt động, lấy đất lấp biển và xây dựng sân bay, đài kiểm soát không lưu cùng các cơ sở quân sự khác. Bạch thư Quốc phòng Trung Quốc công bố hôm nay đề cập tới các kế hoạch để tăng cường sức mạnh quân sự ở những nơi nằm rất xa bờ biển của nước họ. Họ cho biết Hải quân sẽ chuyển trọng tâm từ bảo vệ duyên hải sang bảo vệ biển cả. Phúc Trình cũng nói rằng không quân Trung Quốc sẽ chuyển trọng tâm từ phòng vệ không phận lãnh thổ sang phòng thủ tấn công. Khi được hỏi phải chăng đây là một kế hoạch nhằm làm cho quân đội Trung Quốc có khả năng chiến đấu ở những nơi xa xôi, phát ngôn nhân Dương Vũ Quân nói chính sách tổng thể của Trung Quốc không có gì thay đổi.
Trung Quốc sẽ tiếp tục theo đuổi con đường phát triển trong hòa bình và duy trì thế phòng vệ về mặt quân sự. Trung Quốc không bao giờ muốn làm bá chủ hoặc theo đuổi chủ nghĩa bành trướng quân sự.
Các giới chức tại cuộc họp báo cho biết Trung Quốc hiện nay không có kế hoạch để thiết lập căn cứ quân sự ở nước ngoài. Khi được hỏi về kế hoạch xây thêm tàu sân bay, một khí cụ vô cùng cần thiết để phát huy sức mạnh quân sự xa bờ, các giới chức nói rằng những quyết định như vậy sẽ được thực hiện dựa trên tình hình phát triển kinh tế và nhu cầu quân sự tổng thể của Trung Quốc.
Sang một tin khác cũng liên quan tới Biển Đông, Thưa quý vị, Đài Loan đề nghị một sáng kiến hòa bình nhằm giảm thiểu căng thẳng ở Biển Đông. Kế hoạch do Tổng thống Mã Anh Kiểu loan báo ngày hôm nay kêu gọi các nước có yêu sách chủ quyền ở Biển Đông, kể cả Trung Quốc, gác qua một bên những vụ tranh chấp chủ quyền và hợp tác với nhau để khai thác tài nguyên trong khu vực. Từ Đài Bắc, thông tin viên của đài chúng tôi gửi bài tường thuật do Minh Phượng trình bày sau đây. Mời quý vị theo dõi.
Tổng thống Đài Loan Mã Anh Cửu kêu gọi các nước có yêu sách chủ quyền ở Biển Đông gác qua một bên những vụ tranh chấp chủ quyền để cùng nhau khai thác tài nguyên. Theo đề nghị của ông Mã, các nước không nên có hành động đơn phương làm gia tăng căng thẳng. Đài Loan cùng với 5 chính phủ khác có những yêu sách chủ quyền từng phần hoặc toàn bộ. Vùng biển rộng 3,5 triệu cây số vuông chạy dài từ phía nam đảo Đài Loan cho tới Singapore. Những mối căng thẳng tăng mạnh trong năm vừa qua giữa lúc Trung Quốc lấy đất lấp biển và xây dựng những cơ sở quân sự trên các bãi cạn mà họ chiếm đóng ở ngoài khơi bờ biển Việt Nam. Tổng thống Mã Anh Cửu loan báo kế hoạch của ông tại một cuộc hội thảo ở Đài Bắc ngày hôm nay.
Chúng tôi nhấn mạnh là tuy chủ quyền không thể chia cắt, nhưng tài nguyên có thể được chia sẻ. Do đó, hãy thay tranh chấp chủ quyền bằng chia sẻ tài nguyên.
Kế hoạch của Đài Loan nhằm giảm thiểu căng thẳng được loan báo giữa một loạt những vụ leo thang căng thẳng trong vài tuần qua. Bắc Kinh đã nộp kháng nghị thư cho Hoa Kỳ sau khi một chiếc máy bay trinh sát của Mỹ hồi tuần trước bay qua một bãi cạn mà Trung Quốc chiếm đóng ở Biển Đông. Các giới chức Trung Quốc gọi đó là một hành động khiêu khích. Các giới chức Hoa Kỳ nói rằng những chuyến bay trinh sát có mục đích theo dõi những hoạt động xây dựng đang diễn ra ở vùng biển đó. Họ nói rằng các phi vụ được thực hiện trên không phận quốc tế mà Trung Quốc không có quyền kiểm soát. Nhật Bản cũng có thái độ tích cực hơn trong lúc họ tranh giành quyền lợi với Trung Quốc tại một vùng biển khác là Biển Đông Trung Hoa. Tháng 7 tới đây, Nhật Bản sẽ phái 40 binh sĩ để tham gia lần đầu tiên trong cuộc diễn tập quân sự Mỹ-Úc. Tokyo cũng đã cung cấp những sự trợ giúp về quốc phòng cho Việt Nam và Philippines. Đài Loan, Trung Quốc, Brunei, Malaysia, Việt Nam và Philippines có những yêu sách chủ quyền chồng chéo nhau ở Biển Đông. Kế hoạch của Đài Loan đề nghị thiết lập những cơ chế để cho phép nhiều nước khác nhau sử dụng vùng biển này cho hoạt động nhân đạo, cứu trợ thiên tai và bảo vệ môi trường. Năm 2012, ông Mã Anh Cửu đã đề nghị một sáng kiến hòa bình để giải quyết tranh chấp ở Biển Đông Trung Hoa, nơi Đài Loan, Nhật Bản và Trung Quốc có yêu sách chủ quyền. Bà Joanna Lay, Giám đốc Viện Nghiên cứu Trung Hoa thế kỷ thứ 21, nói rằng kế hoạch của ông Mã Anh Cửu có thể nhắc nhở các nước khác về yêu sách của Đài Loan.
Đó là điều mà một vị tổng thống có thể làm và nên làm. Nếu tất cả những người khác đều bàn tới những sự kiện và quyền lợi trong khu vực, thì ít ra chúng ta cũng nên trình bày những yêu sách hay chủ trương của mình. Chúng ta có yêu sách ngang hàng như một nước trong vùng này và cần được tham khảo ý kiến.
Loan báo ngày hôm nay cũng có mục đích giúp cho Quốc dân đảng của ông Mã Anh Cửu chứng tỏ sức mạnh về mặt ngoại giao trước khi diễn ra một cuộc bầu cử tổng thống tranh đua gay gắt vào tháng giêng sang năm. Tuy nhiên, sáng kiến hòa bình này có phần chắc sẽ không nhận được phản hồi bên ngoài Đài Loan vì chính phủ ở đây không có quan hệ ngoại giao chính thức với các nước khác có yêu sách chủ quyền ở Biển Đông. Trung Quốc tuyên bố có chủ quyền đối với Đài Loan và đã dùng ảnh hưởng kinh tế để yêu cầu các nước khác không thiết lập những mối quan hệ có thể bị diễn giải là thừa nhận Đài Loan là một nước độc lập.
Đây là chương trình phát thanh trực tuyến của Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Sang các tin về Việt Nam mà mở đầu là tin liên quan tới các tranh chấp trên biển. Việt Nam trả đũa Trung Quốc. Việt Nam mới bắt 4 tàu với 50 thuyền viên của Trung Quốc bị coi là đánh bắt trái phép trên vùng biển của Việt Nam hơn một tuần sau khi Bắc Kinh đơn phương cấm đánh bắt cá trên Biển Đông và cả Vịnh Bắc Bộ. Theo lực lượng biên phòng tỉnh Quảng Bình, các tàu trên bị phát hiện trên vùng đánh bắt cá chung thuộc Vịnh Bắc Bộ. Trong số đó chỉ có một tàu có giấy phép đánh bắt hợp lệ. Các tàu này sau đó đã bị lập biên bản và bị đuổi ra khỏi vùng biển mà giới hữu trách trong nước nói là thuộc chủ quyền của Việt Nam. ông Trịnh Thanh Bình, Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình, cho VOA Việt ngữ biết thêm chi tiết.
Chúng tôi hoạt động kiểm tra giám sát trên vùng đánh cá chung, nó ở trên vùng đánh cá chung, vùng đánh cá chung giữa Việt Nam và Trung Quốc, trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ đấy, nó là trên vùng đánh cá chung của Việt Nam và Trung Quốc, nhưng mà nó có một cái số cái lỗi trong đó, có một số tàu thì cũng có giấy tờ được cấp phép vào đấy, nhưng mà cũng có một số tàu thì nó không, nó quá hạn, rồi có một số tàu thì không có giấy phép thì nó vào cái vùng biển nó đánh.
Phía Trung Quốc chưa có phản ứng chính thức về vụ việc mà nhiều nhà quan sát cho là để trả đũa hành động cấm đánh bắt cá đơn phương hàng năm của Bắc Kinh. Trung Quốc gần đây ra lệnh cấm đánh bắt cá kéo dài nhiều tháng, từ 12 giờ ngày 16 tháng 5 đến 12 giờ ngày 1 tháng 8, trong phạm vi từ 12 độ Vĩ Bắc trở lên, bao gồm cả vùng Vịnh Bắc Bộ và vùng biển Hoàng Sa. Chưa rõ là có ngư phủ nào của Việt Nam bị phía Trung Quốc bắt giữ hay không, trong lúc Hội nghề cá Việt Nam gần đây kêu gọi ngư dân bám biển, bất chấp lệnh cấm của Trung Quốc. Vụ bắt và đuổi tàu cá của Trung Quốc xảy ra trong bối cảnh tranh chấp trên biển đang nóng lên. Và một tờ báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc cho rằng chiến tranh giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc ở Biển Đông là không thể tránh khỏi nếu Washington không chấm dứt việc yêu cầu Bắc Kinh ngừng xây đảo nhân tạo. Đây được coi là lần đầu tiên chính quyền Việt Nam công khai thông báo về việc bắt tàu của Trung Quốc. Hồi tháng 3 vừa qua, sau khi nhận được tin báo của ngư dân về một chiếc tàu được gọi là tàu lạ xâm phạm lãnh hải Việt Nam, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng đã triển khai hai chiếc tàu tới truy bắt. Tuy nhiên, khi thấy lực lượng biên phòng Việt Nam, chiếc tàu mà truyền thông trong nước và các ngư phủ Đà Nẵng nói là tàu cá của Trung Quốc đã bỏ chạy. Truyền thông trong nước từng đưa tin về nhiều vụ tàu lạ xâm phạm chủ quyền của Việt Nam thời gian qua, không chỉ khai thác trái phép hải sản mà còn có dấu hiệu đưa phương tiện thăm dò, khiêu khích tàu cá của ngư dân Việt Nam. Blogger Trương Duy Nhất ra tù, chủ nhân của trang blog Một Góc Nhìn Khác ngày hôm nay mãn hạn tù và trở về nhà trong vòng tay của người thân. Bạn bè của ông Trương Duy Nhất cho VOA Việt ngữ biết rằng ông đã ra khỏi trại giam ở tỉnh Nghệ An và đã đáp máy bay về Đà Nẵng. Các bức ảnh đăng trên các trang mạng xã hội cho thấy ông Nhất đứng giữa vợ và con và vẫn mặc chiếc quần có chữ phạm nhân khi tới sân bay Vinh để chuẩn bị về nhà. Ông Nhất bị bắt hồi năm 2013 về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức công dân, theo Điều 258 Bộ Luật Hình Sự. Một năm sau đó, ông bị tuyên án 2 năm tù giam và trong phiên xử phúc thẩm, ông vẫn bị y án. Trang blog Một Góc Nhìn Khác của ông Nhất từng đăng tải nhiều bài viết chỉ trích quan chức chính phủ, trong đó có những bài như chấm điểm thủ tướng. Blogger này bị cáo buộc đã làm mất lòng tin của nhân dân vào đảng, chính quyền và làm mất uy tín cá nhân các vị lãnh đạo đảng, nhà nước và chính phủ Việt Nam. Trong khi đó, những người ủng hộ ông Nhất cho rằng ông đã bị bóp nghẹt quyền tự do bày tỏ quan điểm của mình. Hà Nội từng dẫn số người dùng Internet lên tới hàng chục triệu người làm bằng chứng cho quyền tự do sử dụng mạng của người dân. Nhưng Việt Nam nhiều năm qua đã bị Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới liệt vào danh sách các nước là kẻ thù của Internet. Phát sốt với điện thoại thông minh Made in Vietnam. Một điện thoại thông minh được cho là sản xuất hoàn toàn ở Việt Nam, có tên gọi là BePhone, đã ra mắt ở trong nước ngày hôm nay. Lãnh đạo BCAF, tập đoàn sản xuất smartphone này, được báo chí trong nước trích lời nói rằng sản phẩm của họ có kiểu dáng, cấu hình và camera không thua kém thiết bị của Apple hay Samsung. CEO của BCAF, ông Nguyễn Tử Quảng cho biết tại lễ công bố sản phẩm hôm 26 tháng 5 rằng đây là chiếc smartphone của người Việt và thiết kế riêng dành cho người Việt. Ông cũng khẳng định rằng BePhone là chiếc điện thoại đẹp nhất nhì trên thế giới và là chiếc điện thoại đầu tiên trên thế giới sở hữu kiểu dáng phẳng, loại bỏ hầu hết các chi tiết thừa. Ông Quảng nói thêm:
"Chúng tôi vô cùng tự hào có thể thiết kế và sản xuất được một sản phẩm như vậy ngay tại Việt Nam, một đất nước còn vô cùng nhiều khó khăn, còn vô cùng nhiều những điều không thuận lợi. Và dĩ nhiên, vì chúng tôi yêu bạn, yêu các bạn, vì tôi yêu Việt Nam."
Bcalf là tập đoàn chuyên về phần mềm diệt virus, nên Bphone được cho là sẽ không bị dính mã độc, tin nhắn rác và là điện thoại đầu tiên được trang bị sẵn hệ thống firewall giúp kiểm soát các nguy cơ an ninh. Sự kiện ra mắt Bphone được đánh giá là sự kiện công nghệ thu hút nhất tại Việt Nam trong năm với sự tham gia của hàng nghìn người. Theo quan sát của phóng viên VOA tiếng Việt, trên các diễn đàn mạng, nhiều người đã kêu gọi mua Bphone để ủng hộ hàng Việt Nam. Úc bí mật xét đơn xin tị nạn trên biển. Các giới chức Australia ngày hôm nay nói rằng quân đội Úc đã kêu lưu 46 người Việt Nam xin tị nạn ở ngoài biển trong gần một tháng, rồi bác đơn xin tị nạn của họ sau các cuộc phỏng vấn ngắn ngủi. Trung tướng Andrew Buttrell, người giám sát các hoạt động an ninh biên giới của Australia, nói với các nhà lập pháp rằng một chiếc tàu của Úc đã chặn bắt nhóm người xin tị nạn hôm 20 tháng 3 vừa rồi. Sau các cuộc thẩm vấn kéo dài chỉ có 40 phút, những người đàn ông, đàn bà và trẻ em trong nhóm được xác định là không hội đủ điều kiện để được bảo vệ như người tị nạn dựa trên các công ước của Liên Hợp Quốc, theo lời Trung tướng Buttrell. Ông nói những người xin tị nạn đã bị trả về Việt Nam trên một chiếc tàu Hải quân Úc sau khi các giới chức Việt Nam bảo đảm rằng họ sẽ không bị trừng phạt khi đến nơi. Tướng Buttrell nói Australia đã trả về ít nhất 18 tàu chở người tị nạn kể từ tháng 9 năm 2013 là khi Thủ tướng Tony Abbott lên nắm quyền. Chính phủ bảo thủ của ông Abbott bị các nhóm bênh vực nhân quyền chỉ trích về việc xua đuổi các chiếc tàu tị nạn. Ông nói chính sách đó là cách hữu nhất để làm nản lòng những kẻ buôn người. Trong mấy năm gần đây, hàng trăm người xin tị nạn đã chết trên đường tới Australia trên các con tàu ọp ẹp chở quá tải. Theo chính sách hiện hành, tất cả những người đến Australia bằng tàu sẽ bị gửi qua các trại tị nạn ở nước ngoài như Papua New Guinea hay đảo Nauru để bị câu lưu và hoàn tất các thủ tục. Trở lại phần tin thế giới của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Thưa quý vị, Nam Triều Tiên hôm nay đòi Nhật Bản thừa nhận người lao động Triều Tiên đã bị cưỡng bách làm việc tại một số địa điểm mà Tokyo muốn được ghi vào danh sách di sản thế giới của UNESCO. Theo tường thuật của thông tin viên Brian Patton của đài chúng tôi tại Trung tâm Tin tức Đông Bắc Á ở Seoul, vụ tranh cãi này là diễn tiến mới nhất trong vụ tranh chấp khu vực lâu năm về những hành vi tàn ác của Nhật trong Thế chiến thứ hai. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết sau đây.
23 địa điểm được UNESCO xem xét để ghi vào danh sách di sản thế giới, bao gồm những mỏ than, nhà máy thép và các xưởng đóng tàu, là những nơi tiêu biểu của việc Nhật Bản trở thành quốc gia Á Châu đầu tiên bước vào thời đại công nghiệp hiện đại từ năm 1850 đến năm 1910. Nam Triều Tiên và Trung Quốc phản đối cuộc vận động của Nhật Bản vì họ cho rằng Tokyo cố tình bóp méo lịch sử qua việc làm ngơ trước sự kiện là hàng vạn người Triều Tiên bị ép buộc lao động tại các địa điểm này sau năm 1910, là khi mà quân đội Nhật Bản chinh phục và áp đặt chế độ thực dân tại nhiều nước Á Châu. Các cuộc thảo luận hồi gần đây giữa Seoul và Tokyo về vấn đề này vẫn chưa giải quyết được vụ tranh cãi. Chánh văn phòng nội các Nhật, ông Yoshihide Suga, nói rằng những địa điểm đề cử lên UNESCO nên được xem xét một cách riêng biệt với vụ tranh chấp khu vực về những hành vi tàn ác trong cuộc chiếm đóng quân sự của Nhật tại Á Châu trong nửa đầu của thế kỷ 20. Ông Suga nói rằng họ không nên chính trị hóa vấn đề này. Trong số 23 địa điểm mà Nhật Bản đề nghị, các giới chức Nam Triều Tiên và Trung Quốc đã bày tỏ sự chống đối với 7 địa điểm, là nơi mà khoảng 60.000 nhân công Triều Tiên và Trung Quốc đã bị ép phải làm việc nhiều giờ trong điều kiện nguy hiểm. Một trong các địa điểm này là đảo Hashima ở ngoài khơi Nagasaki, nơi có một mỏ than dưới biển. Ngày nay, đảo này hầu như là đảo hoang và được dùng làm nơi quay cảnh của một sào huyệt của kẻ gian trong một cuốn phim Điệp viên 007 mới đây. Nam Triều Tiên và Trung Quốc cho rằng cách trình bày khéo léo của Nhật Bản về di sản thế giới, trong đó không hề đề cập gì tới những vụ ngược đãi trong quá khứ, là một phần của một mô thức. Họ nêu ra việc Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe không chịu đưa ra lời tạ lỗi dứt khoát về những hành vi tàn ác của Nhật, trong đó có việc ép buộc hàng trăm ngàn phụ nữ làm nô lệ tình dục. Ông Robert Cowley, giáo sư môn quan hệ quốc tế tại Đại học Quốc gia Busan ở Nam Triều Tiên, nói rằng những người chỉ trích Nhật Bản có lý lẽ của họ.
kind of sympathize with the Koreans. When the Koreans are terribly shrill about this, and
người Đại Hàn có thể nói là hay la lối inh ỏi về chuyện này và họ bôi bác Nhật Bản một cách quá đáng. Nhưng tôi có thể hiểu được tại sao họ lại như vậy. Người Nhật có một xu hướng hết sức xấu xa là không chịu thừa nhận những việc này.
Thủ tướng Abe từng tuyên bố ông sẽ tôn trọng những phát biểu của các nhà lãnh đạo trước đây của Nhật Bản liên quan tới việc xin lỗi về những hành vi sai trái của Nhật trong thời chiến. Tuy nhiên, ông đã gây ra tranh cãi khi ông đến thăm một đền thờ tử sĩ, trong đó có thờ phượng cả những can phạm tội ác chiến tranh thời Thế chiến thứ hai. Tổng thống Nam Triều Tiên Park Geun-hye đã từ chối gặp gỡ Thủ tướng Abe cho tới khi nào nhà lãnh đạo của Nhật đưa ra một lời tạ lỗi chân thành về tội ác thời chiến. Tuy nhiên, hai nền dân chủ Á Châu này vẫn tiếp tục hợp tác với nhau trong các vấn đề về an ninh khu vực và thương mại. Ủy ban Di sản Thế giới, theo dữ liệu, sẽ quyết định về đơn của Nhật Bản trong cuộc họp tại Đức vào cuối tháng 6.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA Tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA Tiếng Việt.
Tiếp tục bản tin quốc tế của VOA, Hoa Kỳ đang thực hiện các phi vụ trinh sát để giúp định vị những người di dân đã bị bọn buôn người bỏ rơi ở Đông Nam Á. Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Bangkok hôm nay nói với thông tin viên Steve Herman của chúng tôi rằng các chuyến bay trinh sát đã khởi sự hôm Chủ nhật vừa rồi ở ngoài khơi duyên hải phía đông Malaysia. Tòa đại sứ Mỹ không cung cấp thêm chi tiết nào khác về các chuyến bay này, ngoại trừ là các chuyến bay đã khởi sự sau khi tham khảo ý kiến của các chính quyền trong khu vực. Hàng ngàn người di dân và tị nạn bị mắc kẹt trên những chiếc tàu chở quá tải trong biển Andaman và vịnh Bengal sau khi chính phủ Thái Lan phát động một chiến dịch để triệt hạ các đường dây buôn người. Các chính quyền Đông Nam Á trước đó đã tỏ thái độ miễn cưỡng, không muốn giúp người di dân, coi những người này là di dân bất hợp pháp và xua đuổi họ ra khỏi các bờ biển nước họ. Tuần trước, Indonesia và Malaysia đồng ý ngưng chính sách xua đuổi di dân và đồng ý cung cấp nơi tạm trú cho 7.000 di dân tới một năm. Đa số những người được coi là thuyền nhân là người Hồi giáo Rohingya đã chạy ra khỏi Myanmar để tránh bị kỳ thị, hoặc là người Bangladesh tìm cách thoát cảnh nghèo khó nơi quê hương của họ. Nhà chức trách Malaysia đã không cho nhà hoạt động sinh viên Hồng Kông Joshua Wong nhập cảnh. Anh Wong là một trong những người chủ chốt đã tổ chức các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ gây nhiều bực dọc cho Bắc Kinh hồi năm ngoái. Anh Wong hôm nay nhắn trên trang Facebook của anh rằng một giới chức Malaysia không cho anh nhập cảnh vì lệnh của chính phủ. Anh sinh viên 18 tuổi không cho biết thêm chi tiết. Các giới chức hải quan Malaysia không bình luận gì về vụ việc mà theo tin cho hay đã xảy ra trên đảo Penang ở miền Bắc Malaysia. Theo lịch trình trước đây, anh Wong sẽ thuyết trình tại một loạt cuộc hội thảo về phong trào dân chủ ở Trung Quốc và vụ đàn áp của Bắc Kinh nhắm vào những người biểu tình ở quảng trường Thiên An Môn. Wong là người sáng lập nhóm Scholarism, nhóm đã đóng vai trò chủ yếu trong việc tổ chức các cuộc biểu tình hồi năm ngoái để đòi Bắc Kinh cho phép các cuộc bầu cử hoàn toàn dân chủ vào năm 2017 trên vùng lãnh thổ này. Có lúc hàng chục ngàn người biểu tình đã phong tỏa nhiều trục lộ chính ở Hồng Kông, đặt ra thử thách lớn nhất tính từ nhiều thập niên đối với quyền cai trị của Trung Quốc trên vùng lãnh thổ này. Các giới chức Bắc Kinh và Hồng Kông đã không nhượng bộ trước các đòi hỏi của những người biểu tình. Thay vào đó, họ tuyên bố các cuộc biểu tình đó là bất hợp pháp và dùng vũ lực để giải tán. Quay sang Trung Đông, chính phủ Iraq cho biết là đã phát động một chiến dịch để chiếm lại tỉnh Anbar ở miền Tây từ tay nhà nước Hồi giáo. Loan báo này được công bố trên đài truyền hình nhà nước hôm nay, chưa đầy 2 tuần sau khi quân nhà nước Hồi giáo tiến chiếm Ramadi, thủ phủ của tỉnh Anbar. Từ đó, quân đội Iraq và các lực lượng dân quân ủng hộ chính phủ đã tụ tập ở phía đông thành phố để chuẩn bị cho một cuộc tấn công nhằm giành lại tỉnh mà phần lớn cư dân theo Hồi giáo Sunni. Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi cho biết trong một cuộc phỏng vấn với đài BBC phát sóng hôm qua rằng chính phủ sẽ chiếm lại Ramadi trong vài ngày tới. Ông nói ông tin tưởng vào khả năng của quân đội Iraq. Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đã gọi điện cho ông Abadi hôm qua trong một nỗ lực nhằm xoa dịu các mối quan hệ sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Ashton Carter đặt nghi vấn về ý chí của binh sĩ Iraq. là những người đã rút khỏi Ramadi trước đà tiến quân của quân nhà nước Hồi giáo. Tòa Bạch Ốc nói Phó Tổng thống Biden tái khẳng định sự ủng hộ của Mỹ đối với Iraq trong cuộc chiến chống lại nhà nước Hồi giáo. Ông ghi nhận sự hy sinh to lớn và sự dũng cảm của các lực lượng Iraq ở Ramadi và ở những nơi khác. Ông Biden cam kết Hoa Kỳ sẽ tăng tốc các hoạt động huấn luyện và cung cấp thiết bị cho quân đội Iraq. Vụ xét xử nhà báo Jason Rezaian của tờ The Washington Post bị cáo buộc là các hoạt động gián điệp đã bắt đầu ở Iran với một phiên tòa kín. Hãng thông tấn của nhà nước Iran cho biết phiên tòa diễn ra tại Tòa án Cách mạng Iran là cơ quan thường xét xử những vụ án có liên quan tới an ninh quốc gia. Nhà báo Rezaian bị bắt hồi tháng 7 năm ngoái. Ông bị giam giữ trong nhiều tháng tại nhà tù Evin khét tiếng của Iran mà không được xét xử hoặc cho phép gặp luật sư. Sau đó, ông đã được phép gặp luật sư trong một thời gian ngắn và bị buộc về tội hoặc có hoạt động gián điệp và tuyên truyền. Anh của nhà báo là tên là Ali nói rằng chính quyền Iran đã mở phiên tòa kín, không phải vì lý do an ninh mà bởi vì họ biết rằng họ không có bằng chứng. Báo từ Washington Post và Bộ Ngoại giao Mỹ đã nhiều lần kêu gọi Iran trả tự do cho nhà báo Rezaian. Họ nói ông không làm điều gì sai trái trong khi tác nghiệp. Một kẻ đánh bom tự sát đã dùng xe tải chứa đầy chất nổ tấn công vào một tỉnh ở miền nam Afghanistan hôm qua, giết chết ít nhất là 5 người. Vụ nổ xảy ra ở cổng vào của một khu nhà của hội đồng tỉnh ở Kalat, thủ phủ của tỉnh Zabul. Các giới chức địa phương nói có ít nhất 75 thường dân bị thương trong cuộc tấn công. Trong số này có 17 phụ nữ. Các hoạt động của phe nổi dậy ở Zabul, một tỉnh giáp danh với Pakistan, đã tăng cường trong những tháng gần đây. Zabul còn chứng kiến một số vụ bắt cóc mà nạn nhân đặc biệt là những người đàn ông thuộc nhóm thiểu số sắc tộc Hazara theo Hồi giáo Shia, nêu lên những lo sợ rằng cuộc chiến tranh tại Afghanistan có thể nhuộm thêm một yếu tố về xung đột phe phái. Cảnh sát Kenya cho biết một nhân viên cảnh sát đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương sau khi những người bị nghi là chiến binh Hồi giáo Al-Shabaab tấn công toán tuần tra của cảnh sát ở gần biên giới Somalia. Các giới chức nói rằng cuộc tấn công đã bắt đầu vào chiều tối thứ hai khi một chiếc xe của cảnh sát cán phải mìn gần làng Yumbis, khiến ít nhất 3 cảnh sát viên bị thương. Nguồn tin này cho biết là khi các đồng nghiệp đến tiếp cứu những người bị thương, thì họ bị các chiến binh phục kích, khơi mào cho một cuộc giao tranh ác liệt. Cảnh sát trưởng của quận Garissa của Kenya, Abrashid Abdullahi, nói với VOA rằng một cảnh sát viên đã thiệt mạng và 2 người khác bị thương trong cuộc chạm súng. Garissa là khu vực nơi mà Al-Shabaab đã tấn công một trường đại học hồi tháng trước, giết chết 148 sinh viên. Al-Shabaab nói 20 cảnh sát đã bị giết trong cuộc tấn công hôm thứ Hai. Tuy nhiên, cảnh sát và quan chức địa phương đã bác bỏ tin đồn đó. Một đợt nóng ở Ấn Độ đã khiến cho 800 người thiệt mạng, trong khi các nhà dự báo thời tiết tin rằng tình trạng oi bức sẽ kéo dài trong những ngày tới. Đa số các ca tử vong xảy ra tại các bang Andhra Pradesh và Telangana ở miền Nam, những nơi mà Sở Khí tượng Ấn Độ tiên đoán là nhiệt độ sẽ vượt quá 40 độ C cho tới ít nhất là cuối tháng. Đợt nắng nóng trong tuần qua cho thấy nhiệt độ hàng ngày có ngày lên tới 48 độ C, là lúc mà các ca tử vong tăng vọt. Các bệnh viện phải đối phó với đông đảo bệnh nhân bị cháy nắng và thiếu nước, khiến cho các giới chức kêu gọi dân chúng hãy ở trong nhà, tránh các hoạt động quá sức trong những giờ giấc nóng bức nhất trong ngày. Các hoạt động phục hồi ở bang Texas của Mỹ và ở Mexico dự kiến sẽ tiếp tục trong ngày hôm nay, sau khi thời tiết khắc nghiệt tàn phá toàn khu vực này. Thành phố Houston đã nhận tới 25cm mưa tại một số khu vực từ ngày hôm qua tới ngày hôm nay. Rất nhiều người vẫn bị kẹt bên trong một sân vận động thể thao tại Houston, trong khi nhiều người khác bị kẹt trong nhà của họ, trong khi chờ mực nước lụt rút đi. Ít nhất có 6 người thiệt mạng trong các trận bão ở bang Texas và tiểu bang lân cận là Oklahoma. Những toán tìm kiếm ở Texas đang tìm 12 người có mặt trong một căn nhà nghỉ mát đã bị một trận lũ lụt do sông Blanco trào lên cuốn trôi khỏi móng nhà. phía bên kia biên giới ở Mexico, người dân đang dọn quang ở Ciudad Acuna sau khi một trận bão quét qua thành phố giết chết ít nhất 13 người. Trận bão xoáy đã san bằng hàng trăm ngôi nhà tại đây.
Thưa quý vị, vừa rồi là Hoài Hương với bản tin thế giới của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Chị Hoài Hương sẽ trở lại ở phần cuối chương trình với bản tin tóm lược. Sau đây là chuyên mục Câu chuyện phụ nữ với Hồng Hoa. Thưa quý vị, kết hợp hoạt động dành cho cộng đồng với dịch vụ hỗ trợ khách hàng giúp kinh doanh phát triển, giống như điều mà một nhóm những sinh viên đến từ trường đại học Washington, Adventist University, tức WAU, đang chứng minh. Những sinh viên chuyên ngành kinh doanh dành ra tối thứ năm hàng tuần tại một cửa hàng giặt đồ địa phương để giúp các em nhỏ sinh sống tại những khu vực nghèo, phần lớn là người di dân, làm bài tập toán về nhà và thực hành tiếng Anh. Theo tường trình của thông tin viên của đài chúng tôi, dạy kèm các em là một phần trong khuôn khổ nhiệm vụ lớn hơn của nhóm sinh viên này. Đó là thực hiện một kế hoạch tiếp thị giúp những người chủ tiệm giặt đồ thu hút hàng khách hàng mới và phát triển doanh nghiệp của mình. Mời quý vị nghe bài tường thuật trong chuyên mục Câu chuyện phụ nữ tuần này với Hồng Hoa.
Mỗi tối thứ năm, nhiều bậc phụ huynh trong khu phố này ở thành phố Silver Spring, bang Maryland, đem quần áo bẩn và dẫn theo con cái họ đến tiệm giặt đồ Rainbow Coin Laundry. Trong khi người lớn bận rộn với việc giặt giũ, những đứa trẻ cũng bận bịu không kém.
Red, the most
easiest. Red.
Có khoảng 20 đứa trẻ đang ngồi ở bàn làm bài tập về nhà với những sinh viên dạy kèm, trong đó có sinh viên Heather Ellis.
We want to help the little kids with their homework. A lot of them don't understand English all that well. So we do try to.
Chúng tôi muốn giúp các em nhỏ làm bài tập về nhà. Có rất nhiều em không hiểu tiếng Anh cho lắm. Vì thế chúng tôi cố gắng đảm bảo để các em hiểu bài tập về nhà của mình. Bởi vì đôi lúc ngay cả cha mẹ của các em cũng không thể giúp các em được.
Cô Alas, sinh viên theo học ngành kinh doanh tại trường Washington Adventist University nói rằng tất cả đều là người chiến thắng.
The parents are always very grateful and they're very friendly towards us because they do understand that bringing their kids here is going to help.
Các bậc phụ huynh luôn luôn biết ơn và thân thiện với chúng tôi bởi vì họ hiểu rằng đem con cái họ đến đây sẽ giúp chúng thành công sau này.
Chương trình này đã trở thành một tài sản của cộng đồng nơi đây.
When we started with about 5 kids and
chúng tôi bắt đầu chỉ với 5 đứa trẻ. Còn bây giờ thì chúng tôi đã có khoảng 20 bé trong khoảng từ giai đoạn tiền mẫu giáo đến lớp 4.
Kristin Sumampao là một trong những sinh viên ngành kinh doanh của trường Washington Adventist University đang làm dự án tiếp thị với người chủ tiệm giặt đồ, ông Nock Kim. Họ đã nảy ra ý tưởng về chương trình dạy kèm như là một cách để xây dựng lòng trung thành của khách hàng.
He's really friendly with his customers. So we figure why don't we try something that he can give to.
Ông ấy rất thân thiện với khách hàng của ông, vì thế chúng tôi đã nghĩ là tại sao chúng ta không thử thực hiện một cái gì đó mà ông có thể làm cho cộng đồng của mình.
Dự án này khởi động vào năm ngoái khi ông Nock Kim đến tìm gặp bà Kimberly Pritchard, trưởng khoa kinh doanh trường Washington Adventist University, để xin sự giúp đỡ từ những sinh viên của bà.
When we first started working with him, business was bad, which is why we came in. He'd even considered closing his business.
But the conversation. Khi chúng tôi mới bắt đầu làm việc với ông, việc kinh doanh rất tệ, và đó là lý do vì sao chúng tôi có mặt ở đây. Ông ấy thậm chí đã xem xét tới việc đóng cửa tiệm. Nhưng rồi chúng tôi bắt đầu trao đổi rằng, ok, chúng ta cần phải có một sự thay đổi nhỏ. Hãy thiết kế lại logo cửa hàng. Và rồi các ý tưởng bắt đầu xuất hiện. Trong khi chúng tôi đang suy nghĩ ý tưởng, một sinh viên nói, chúng ta biết là có rất nhiều trẻ em nhập cư ở quanh đây mà. Tại sao chúng ta không cho thêm cả phần dạy kèm nữa nhỉ?
Giờ đây, chủ cửa hàng giặt đồ này nói rằng ông có thể nhìn thấy sự thay đổi.
Từ từ, chậm chậm. Nhưng bây giờ tôi có thêm khách hàng rồi.
Dự án này nằm trong khuôn khổ của một chương trình doanh nghiệp quốc tế có tên gọi Enactus, được thành lập ở Hoa Kỳ 40 năm trước. Chương trình này đã lan rộng tới 1.700 trường đại học ở 36 quốc gia. Bà Pichet cho biết.
They want to give students experience before they graduate. And so we collaborate with the community and with businesses.
Họ muốn cho sinh viên được trải nghiệm trước khi các em tốt nghiệp. Vì thế, chúng tôi đã cộng tác với cộng đồng và các doanh nghiệp. Chúng tôi tìm kiếm những thứ mà sinh viên của chúng tôi có thể làm để giúp đỡ cộng đồng.
Cửa tiệm Rainbow Laundry không phải là doanh nghiệp duy nhất mà các sinh viên của bà Pichet đang hợp tác làm việc.
Every year we start the year out with a small business symposium. And we invite any business to come in. It's a free workshop.
Hàng năm, chúng tôi bắt đầu năm học bằng việc tổ chức một hội nghị chuyên đề cho các doanh nghiệp nhỏ. Chúng tôi mời các doanh nghiệp tới. Đó là một buổi hội thảo miễn phí. Và sau hội nghị, chúng tôi tự chọn các doanh nghiệp. Chúng tôi xem ai muốn làm việc với ai. Và xuyên suốt năm, chúng tôi giúp đỡ doanh nghiệp khác trong các mảng như kiểm toán, thuế khóa, tiếp thị, phân tích giá cả, cùng nhiều thứ khác. Năm nay, chúng tôi đang làm việc với một nhà hàng và một dịch vụ khai thuế. Chúng tôi đã giúp đỡ họ mở rộng kinh doanh sang một địa điểm thứ hai. Chúng tôi làm việc với các huấn luyện viên thể thao để giúp họ mở rộng một câu lạc bộ khiêu vũ.
Trong khi họ giúp đỡ những người chủ doanh nghiệp tạo dựng lại việc kinh doanh và thậm chí là trở nên phát đạt, bà Pichet nói các sinh viên có được những trải nghiệm trực tiếp đáng giá.
And so the depth of their learning is a world apart from just that dry classroom environment.
Những điều mà các em học được từ trải nghiệm thực sâu sắc hơn rất nhiều những khái niệm mà các em học trong môi trường lớp học khô khan. Các em làm tình nguyện nhiều tiếng đồng hồ.
Cô Simon Powell, sinh viên sẽ tốt nghiệp năm nay, đã dành 1.000 giờ để tình nguyện, nhiều hơn các em sinh viên khác trong nhóm. Cô nói, chương trình này là một trải nghiệm mở mang cho cô nhiều điều.
When I first started, I really didn't think anything of it. Like, I just wanted to get involved in something. But I happened to really
Khi tôi mới bắt đầu tham gia, tôi thực sự không nghĩ nhiều về nó. Tôi lúc đó chỉ muốn tham gia vào một hoạt động nào đó. Nhưng bất ngờ là tôi lại thích nó. Thực ra giờ đây, tôi có thể nói là tôi rất yêu thích việc cộng tác với các doanh nghiệp nhỏ.
Đối với các sinh viên, giúp đỡ các doanh nghiệp nhỏ không chỉ đơn thuần là một dự án của trường. Các em nói rằng, các em cảm thấy bản thân mình có thêm khả năng khi có thể giúp đỡ cộng đồng nơi mình sinh sống.
Vừa rồi là Hồng Hoa với chuyên mục Câu chuyện phụ nữ. Sau đây mời quý vị theo dõi chương trình Hỏi đáp y học trực tuyến. Thưa quý vị, Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA đã mở lại chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp. Và xin kính mời quý vị tham gia chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp tại buổi phát thanh lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức 11 giờ sáng giờ Washington, vào các ngày thứ ba hàng tuần. Nếu quý vị muốn được hỏi đáp, giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin quý vị gọi điện thoại tới số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890. Tôi xin nhắc lại số điện thoại quý vị cần gọi tới số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Các bác sĩ của chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp của đài VOA sẽ cố gắng giải đáp các thắc mắc về y học của quý vị. Chuyên gia phụ trách chuyên mục Hỏi đáp y học ngày hôm nay là bác sĩ Nguyễn Đức Liên và bác sĩ Nguyễn Văn Bách. Xin chào bác sĩ Liên và xin chào bác sĩ Đức ạ.
Chào anh Trung, chào quý vị khán giả. Tôi là bác sĩ Nguyễn Đức Liên. Tôi rất là hân hạnh để mà có dịp trao đổi với quý vị về tiết mục giải đáp y học ngày hôm nay.
Vâng,
xin mời anh Trung.
Vâng, dạ thưa hai bác sĩ hôm nay có khỏe không ạ?
Dạ thưa, cảm ơn. Chúng tôi bình thường và rất là sẵn sàng.
À, ok. Vâng, thưa bác sĩ, là anh Tấn Trương vừa thông báo là thính giả hiện thời là ông Cao Nguyên ở Quảng Ngãi, Việt Nam ạ. Ông có muốn xin hỏi cho con gái của ông là Cao Thị Cao. Vâng, xin mời ông đặt câu hỏi với các bác sĩ của chúng tôi, thưa ông.
Kính chào bác sĩ. Tôi là tên Nguyên, họ Cao. Con gái là Cao Thị Cao. Đã lập gia đình và hai chúng nó ở tại thành phố Hồ Chí Minh, làm việc ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Chúng nó muốn sinh con nhưng mà cũng sợ là nó bị mang cái bệnh là nhiễm virus viêm gan B. Đã xét nghiệm 2 lần và kết quả là cái kháng nguyên HBsAg đó là cao và kháng nguyên nội sinh đó là HBeAg trừ và không có hiện tượng lâm sàng. Như vậy thì nó sinh con là có bị lây truyền bệnh cho con không? Và nếu có thì bị can ngừa như thế nào? Và sau đó thì việc nuôi dưỡng con có thể cho bú sữa mẹ được không?
Thưa ông Cao Nguyên, câu hỏi này thì bác sĩ Đích sẽ trả lời ông và chúng tôi sẽ có bình luận thêm liên quan. Mời bác sĩ Đích.
Chào ông Cao Nguyên. Viêm gan siêu vi B thì khá phổ biến ở Việt Nam, do đó cũng không phải lấy làm lạ lắm khi con ông cũng có nhiễm. Có vẻ như là ông cũng được biết khá lành về vấn đề này và quan tâm là đúng. Viêm gan B nó truyền qua đường máu và tình hình ở Việt Nam là nó được lây từ mẹ sang con, không phải là di truyền mà là lây bị nhiễm trong khi sanh. Do đó mà có cái quan tâm khi người phụ nữ nhiễm viêm gan B và có nên sanh hay không. Thực tình thì cô đã 27 tuổi, tuy nhiên là còn trẻ và muốn sanh con. Tôi nghĩ là cô vẫn có thể sanh được, tuy nhiên là mình có thể. Nhưng bây giờ thì người phụ nữ có thai đều được sàng lọc về viêm gan B và cháu bé khi sơ sanh sẽ được ngay lập tức chủng ngừa viêm gan B trong vòng 24 giờ sau khi sanh, được chủng ngừa viêm gan B và đồng thời được trích một chất kháng thể để ngừa sự lây lan của viêm gan B nữa. Đó là về nguyên tắc. Vì cô muốn sanh nên có thể làm như vậy. Một điểm nữa là trong khi người sản phụ có thai thì vẫn được theo dõi về viêm gan B, và nếu mà cái lượng siêu vi ở trong máu cao, bây giờ có nghiên cứu cho thấy là người ta có thể cho người sản phụ dùng thuốc để hạ cái lượng viêm gan siêu vi B trong máu để giảm bớt khả năng lây lan trong khi người phụ nữ sanh. Nếu làm đúng như vậy thì cái tỷ lệ, cái khả năng, cái nguy cơ mà cháu sơ sinh bị nhiễm vô cùng ít, rất là ít. Đó là đại cương về vấn đề viêm gan siêu vi B ở người phụ nữ muốn sanh hoặc là đã có thai và việc phòng ngừa cho cháu bé sơ sinh. Biết bác sĩ Nhân không thêm ý kiến gì?
Thưa ông Nguyên, cái quan tâm của tôi sau khi mà nghe bác sĩ Đích giải đáp đó, thì tôi rất là đồng ý về mọi chuyện, về bác sĩ Đích giải quyết về cái chuyện mà lây lan của bà mẹ sang thai nhi. Tuy nhiên tôi có một cái thắc mắc như thế này, và tôi nghĩ rằng là mình đặt vấn đề trước. Thứ nhất là cô Cao Cao đã, cô sẵn sàng là để mà có bầu và sẽ sinh con, nhưng mà đầu tiên là mình phải bảo vệ cho cô đó, tức là bảo vệ bà mẹ tương lai đã. Thành ra tôi xin ông quan tâm về vấn đề này. Nếu mà bác sĩ về truyền nhiễm đó mà đã nói rằng cô không nguy hiểm, tức là không nguy hiểm tính mạng của cô, thì lúc đó mình mới tính câu chuyện thứ nhì là lo để mà
giúp cho cô có bầu và an toàn. Vậy thì ông thấy thế nào ạ? Ông thấy bác sĩ về phụ khoa đó có nói với tôi rằng là cô không nguy hiểm không?
Như vậy là trước khi sinh là phải đi khám phụ khoa đó hả?
Không cần khám phụ khoa, khám bác sĩ về tổng quát đó, bác sĩ gia đình đó, và bác sĩ là sẽ cho mình biết rằng là cái siêu vi B này nó có cái khả năng là nó giết bà mẹ, giết người mà mang cái sinh kháng thể đó đó. Cái đó là chuyện quan trọng trước hết đã. Thì kết quả ông thấy như thế nào? Có nguy hiểm cho cô tiểu thư của ông không?
Tức là cái kết quả lấy xét nghiệm hai lần là kháng nguyên, kháng nguyên bề mặt cái là HBsAg là cộng, kháng nguyên nội sinh là HBsAg là trừ và không có hiện tượng lâm sàng.
Rồi, nó như vậy. Tức là an toàn cho cô, phải không ạ? Thế bây giờ mình mới bàn tới vấn đề thứ nhì là bác sĩ Đích đã giải đáp đó. Tức là nó không nguy hiểm gì cho cháu. Dù rằng là thai nhi đó là ở trong bụng của mẹ, nhưng mà bác sĩ về thai sản đó sẽ theo dõi rất là sát. Và ngay sau khi mà cháu nhỏ được lọt lòng thì lúc đó đó là bác sĩ về nhi khoa tức là về các thai sản đó, sẽ chích ngừa cho cháu nhỏ đó một mũi ngay tức khắc về kháng thể, và đồng thời sẽ nội trong vòng 2 tháng là sẽ bắt đầu chích cho cháu về chống lại cái sinh kháng thể của bà mẹ có thể nhiễm qua người con đó. Là và hiện hành bây giờ là như vậy. Thưa ông thấy có yếu tố gì thêm nữa xin ông nói tiếp.
Và như vậy xin thưa bác sĩ là như vậy sau khi sinh rồi thì người mẹ có thể cho con bú được không?
Vâng, mời bác sĩ đi trả lời.
Tôi nghe không rõ lắm. Tôi đoán ước đoán rằng là cô Cao đã được xét nghiệm và ông có cho biết cả cái là cái HBsAg và cái HBeAg nữa. Và ông có cho biết là cô thuộc cái diện mà chưa phải dùng thuốc. Thế tôi có hai điểm để nói. Một là không biết ông nghe được tôi không ạ?
Nghe rõ rồi.
Là vâng, tôi nghe hơi yếu. Nhưng mà một là cô 27 tuổi. Tôi hiểu rằng cái đó là tùy theo cái nhu cầu cô muốn sanh sớm hay không. Tôi hiểu là ở Việt Nam thì chắc là mình lập gia đình là muốn có con, và 27 tuổi đối với Việt Nam là cũng đến lúc mà muốn sanh con. Tất nhiên là người phụ nữ có thể là nói để đọc cái này là mở rộng ra một chút. Thông thường cái viêm gan B nó có thể tự ổn định, khiến cho người phụ nữ không cần phải dùng thuốc. Có vẻ như là cô chưa cần phải dùng thuốc, nếu mà tôi hiểu cái cách ông đặt câu hỏi, đặt vấn đề.
Thứ hai
là ở bên này thì người có thai đều được khám thai định kỳ và được sàng lọc về viêm gan B, và bác sĩ sản theo dõi vấn đề đó, và nó thành ra một cái lệ, một cái quy định là cháu sơ sinh phải được chích ngừa ngay trong 24 giờ, chích trước nhất là chủng ngừa viêm gan B nhiều mũi đầu tiên, và cùng một lúc thì chích cho cháu cái kháng thể để hạn chế, ít ra là hạn chế cái số lượng viêm gan siêu vi mà nó lọt vào trong máu, trong khi cháu được cắt dây rốn mà nó lẫn cái máu mẹ vô, thì sau đó được tiếp tục chích ngừa viêm gan B để đề phòng viêm gan B. Và việc nuôi dưỡng, nếu cháu được chích như vậy và được bú bằng sữa mẹ thì không có khả năng bị lây nhiễm. Đấy, theo tôi.
Vâng, đấy câu hỏi tiếp của ông đó. Ông vừa hỏi tức là khi mà sanh xong thì mẹ có cho cháu bú sữa mẹ được không đó, thì bác sĩ Đích vừa có trả lời ông rồi, phải không ạ?
Dạ.
Tức là bà có thể cho con bú sữa được như thường.
Dạ. Như vậy là tôi như gọi là cảm ơn hai bác sĩ, cảm ơn bộ ban y tế của Lệ Hoa.
Vâng. Vâng, xin cảm ơn ông Nguyên đã gọi điện thoại tới chương trình của chúng tôi. Như tôi được hiểu thì, thưa bác sĩ, bệnh viêm gan B là qua đường máu chứ không phải là di truyền đúng không thưa bác sĩ?
Đã không phải là di truyền. Thành ra là người thì nó phổ biến và bà con cũng đừng có sợ và đừng có thành kiến là nó là di truyền. Nó truyền qua đường máu và cái tình hình xảy ra ở Việt Nam là nó từ trước cho đến bây giờ và chắc từ nay thì chắc là sẽ tình trạng này sẽ được chấm dứt, hy vọng là như vậy. Nếu chúng ta phòng bị hiểu biết về viêm gan B và người phụ nữ được thăm khám định kỳ đúng trong thời kỳ có thai và các cháu sơ sinh nếu mà của người mẹ có nhiễm viêm gan B thì được từ chỉ đúng mức thì cái tình trạng này sẽ tình trạng viêm gan B của Việt Nam hy vọng là trong tương lai sẽ không còn.
Vâng, thưa bác sĩ là tôi cũng có đọc được ở trên mạng thì có thấy nói rằng là cái việc mà bị viêm gan B mãn tính đó thì phải uống thuốc và cái việc uống thuốc này là phải uống suốt cả đời có đúng không thưa bác sĩ? Tức là không nếu mà đã một khi mà đã uống thuốc để ngăn ngừa cái bệnh viêm gan B nó phát triển đó thì phải uống thuốc cả đời thì cái điều này có đúng không thưa bác sĩ?
Đúng đúng như vậy, trong thực tế thì là như vậy. Tuy nhiên là có viêm gan B tiến triển qua nhiều giai đoạn. Xin lỗi nếu mà có thì là chúng ta nói mở rộng một tí.
Vâng.
Trong giai đoạn đầu y khoa gọi là giai đoạn dung nạp, tức là cháu bé sinh ra cùng một lúc lọt lòng chào đời thì có viêm gan B lọt vào trong máu và viêm gan B sống ở trong cháu bé đồng hành với nhau. Tôi hay so sánh giống như là một con mèo mẹ mà nuôi con mèo con mà đồng thời nuôi một con hổ nữa thì cái cơ thể của cháu bé nó chấp nhận cái viêm gan siêu vi B và không có phản ứng lại. Do đó viêm gan siêu vi nó tiếp tục phát triển nhưng mà không gây bệnh, không gây ra tổn thương gì. Đến một thời gian khi mà cháu bé trưởng thành và cái hệ miễn dịch của cháu trưởng thành phát triển thì nó nhận ra rằng cái viêm gan B, cái siêu vi B không phải là bạn nữa mà là thù thì nó phản ứng lại và do đó một số trường hợp cái cơ thể của người bị nhiễm chấn áp được cái siêu vi B chứ không nói là khỏi hẳn.
Vâng.
Thì người đó không cần chữa bệnh và cần theo dõi đến khi mà cơ thể đến qua một thời gian, tức là sau 35 tuổi chẳng hạn, thì cái sự miễn dịch coi như là không, nếu mà không có tức là không có, thì nghĩa là cái siêu vi B có thể tiến triển nếu mà cơ thể phát đáp ứng và phản ứng lại mà chấn áp được viêm gan siêu vi thì tốt, còn nếu mà không có được không chấn áp được nghĩa là siêu vi tiếp tục phát triển thì có thể là được chữa. Và cái thuốc cho đến nay tuy là dùng dễ dàng nhưng mà trong thực tế sau 5 năm thì chỉ có 50% được coi như là có phản ứng miễn dịch, tức là cơ thể chấn áp được viêm gan siêu vi tuy là không khỏi hẳn. Trong thực tế hiện nay thì các bác sĩ có khuynh hướng là muốn chữa coi như nó như là một bệnh mãn tính giống như là bệnh tiểu đường cao huyết áp khác, và trong thực tế có lẽ là mọi người sẽ được chữa suốt đời.
Vậy.
Thưa, có một cái điểm kỹ thuật nhỏ nhưng mà quan trọng, nó có liên hệ tới trường hợp của cô Cao.
Vâng, thưa bác sĩ là rất là
này.
Vâng, thưa bác sĩ là rất là xin lỗi bác sĩ là chương trình của chúng ta đến đây cũng đã hết. Nhưng mà thực ra cái chủ đề mà viêm gan B này tôi nghĩ là nó cũng rất quan trọng đối với các thính giả Việt Nam. Cho nên là có lẽ là để một thời gian khác chúng ta sẽ lại bàn về vấn đề này. Và tôi mạo muội là có lẽ là tuần tới có thể là mình có thể liên lạc trực tiếp với cô Cao để mình nói chuyện nhiều hơn về vấn đề thêm nữa thưa bác sĩ. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ rất nhiều.
Vâng, cảm ơn ạ.
Vâng, thưa quý vị, thời gian dành cho chương trình Hỏi Đáp Y Học trực tiếp của chúng tôi đến đây đã hết và xin cảm ơn quý vị đã tham gia chương trình và xin hẹn gặp lại quý vị đến tuần sau. Và sau đây, mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của Chính phủ Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ là một quốc gia Thái Bình Dương, và như vậy có một phần đóng góp rất lớn đối với người dân và tương lai của khu vực Đông Nam Á. Khu vực này là nhà của một số những đối tác thương mại lớn nhất của Hoa Kỳ và mua nhiều mặt hàng xuất khẩu của Hoa Kỳ, hỗ trợ hàng triệu công ăn việc làm ở Hoa Kỳ. Hoa Kỳ cần những mối quan hệ đối tác với Philippines, Thái Lan, Indonesia, Singapore, Việt Nam và các quốc gia khác ở đó để đáp lại những thách thức của việc phát triển nền kinh tế của Hoa Kỳ, ngăn chặn phổ biến vũ khí hạt nhân và giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu. Hoa Kỳ liên tục nỗ lực tăng cường những liên minh cũ ở đó và làm sâu sắc hơn những liên minh mới. Hướng tới mục tiêu đó, các quan chức hàng đầu của Hoa Kỳ gần đây đã gặp gỡ những người đồng cấp trong Hiệp hội các nước Đông Nam Á hay ASEAN trong một loạt những cuộc đối thoại hàng năm nhằm củng cố mối quan hệ đối tác chiến lược của Hoa Kỳ với khu vực. Cả hai bên tái khẳng định cam kết của mình cùng nhau đạt được những giải pháp cho những vấn đề toàn cầu, khu vực và xuyên quốc gia ảnh hưởng đến khu vực, bao gồm biến đổi khí hậu, đánh bắt cá bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định, hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thiên tai, và những diễn biến gần đây ở Biển Đông. Hoa Kỳ và ASEAN cũng thảo luận về tình hình di dân trong khu vực Đông Nam Á và sự cần thiết phải khẩn trương làm việc để cứu người và để giải quyết những thách thức tiềm ẩn góp phần vào tình trạng di cư. Những cuộc thảo luận mang lại nhiều kết quả trong cuộc đối thoại là một minh chứng rõ rệt cho cam kết của Hoa Kỳ với sự tái cân bằng chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ hướng về châu Á.
Thưa quý vị, vừa rồi là Hoàng Long. Chị Hoài Hương đã trở lại phòng thu với các tin tức quốc tế mới nhất. Xin mời chị Hoài Hương.
Thưa quý vị, không lực Nga đã khởi sự một loạt cuộc diễn tập mới hôm nay, trùng hợp với các cuộc diễn tập quân sự của Liên minh NATO ở Bắc Cực vào một thời điểm khi mà căng thẳng đang leo thang trong khu vực. Được biết 12.000 quân và tới 250 máy bay quân sự khởi sự cuộc tập trận của Nga hôm qua. Cùng ngày, 100 chiến đấu cơ từ Hoa Kỳ và 8 nước châu Âu tham gia cuộc diễn tập mang tên là Thách thức Bắc Cực năm 2015 có sự tham dự của 4.000 quân. Các cuộc diễn tập ở Bắc Cực của Liên minh NATO sẽ kéo dài cho tới ngày 4 tháng 6. Chính phủ Iraq cho biết đã phát động một chiến dịch để chiếm lại tỉnh Anbar ở miền Tây từ tay của nhà nước Hồi giáo. Loan báo này được công bố trên đài truyền hình nhà nước hôm nay, chưa đầy 2 tuần sau khi quân nhà nước Hồi giáo tiến chiếm Ramadi, thủ phủ của tỉnh Anbar. Từ đó, quân đội Iraq và các lực lượng dân quân ủng hộ chính phủ đã triệu tập ở phía đông thành phố để chuẩn bị cho một cuộc tấn công nhằm giành lại tỉnh, nơi mà cư dân phần lớn theo Hồi giáo Sunni. Thủ tướng Iraq cho biết là chính phủ sẽ chiếm lại Ramadi trong vài ngày tới và ông nói ông tin tưởng vào khả năng của quân đội Iraq. Một kẻ đánh bom tự sát đã dùng xe tải chứa đầy chất nổ tấn công vào một tỉnh ở miền nam Afghanistan hôm qua, giết chết ít nhất 5 người. Vụ nổ xảy ra ở cổng vào của một khu nhà hội đồng tỉnh ở Kalat, thủ phủ của tỉnh Zabul. Các giới chức địa phương nói có ít nhất 75 thường dân bị thương trong cuộc tấn công, trong đó có 17 phụ nữ.
Thưa quý vị, chương trình phát thanh trực tuyến lúc 10 giờ tối của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc ở đây. Tối mai chúng tôi sẽ trở lại phát thanh vào lúc 8 giờ tối giờ Hà Nội. Mong quý vị đón nghe. Nguyễn Trung xin chúc quý vị một buổi tối tốt lành và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.